Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ, đây là bản tin tối ngày 13 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Cách thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Theo đó, 13 đoạn tuyến, dự án thành phần của đường cao tốc Bắc Nam phía Đông do nhà nước đầu tư được Bộ Xây dựng chấp nhận mức thu phí để hoàn trả ngân sách gồm 12 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được đầu tư công trong giai đoạn 2021 đến 2025, Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ, Quảng Ngãi Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong Nha Trang, Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau. Đây là 12 đoạn tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17m, 4 làn chạy xe, mỗi làn rộng 3,5m. Chỉ bố trí về dừng xe khẩn cấp nên Bộ Xây dựng chấp thuận mức phí 900 đồng PCU km, PCU là đơn vị quy đổi theo xe con. Số tiền thu phí sẽ tính theo quãng đường xe lăn bánh thực tế với các nhóm xe. Còn đoạn cao tốc Hòa Liên Túy Loan thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận Đà Nẵng có mức phí 1.300 đồng PCU km. Đoạn cao tốc này có mức phí cao hơn bởi vì đây là đoạn cao tốc 4 làn xe đầy đủ, nền đường rộng 22m, 4 làn chạy xe, mỗi làn rộng 3,75m, 2 giải dừng xe khẩn cấp liên tục, mỗi giải rộng 3m, được hình thành trên cơ sở mở rộng tuyến đường hầm Hải Vân Túy Loan. Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí. Theo lãnh đạo Cục Đường bộ, trên cơ sở mức phí được Bộ Xây dựng chấp thuận, cơ quan này sẽ triển khai thu phí các đoạn tuyến cao tốc khi hoàn thành trạm thu phí, hoàn thành các hạng mục liên quan. Việc thu phí sẽ được công bố rộng rãi trước khi thiện. Trước đó, ngày 2 tháng 3 năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thu phí 5 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông được đầu tư bằng vốn ngân sách gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây. Việc thu phí được thực hiện theo hình thức thu phí tự động không dừng, ETC, số tiền phải trả tính theo km xe lăn bánh. Trong 5 đoạn tuyến cao tốc trên, đoạn cao tốc Phan Thiết Dầu Dây có 4 làn xe đầy đủ nên được Bộ Xây dựng chấp thuận mức phí 1.300 đồng PCU km. 4 đoạn tuyến còn lại đều là cao tốc 4 làn xe hạn chế nên mức phí 900 đồng PCU km. Những ngày qua, du khách khắp nơi về phường Vĩnh Tế An Giang để hành hương viếng bà chúa xứ núi Sam và chiêm bái nhiều cảnh chùa đẹp đặc trưng ở xứ núi. Trong những ngày du lịch ở đây, du khách sẽ đã mắt ngắm nhìn hoa phượng nở rực đỏ đan xen với những mảng rừng xanh mướt ở lưng chừng núi. Càng đi lên trên đỉnh núi Sam, du khách càng nhìn rõ cảnh tượng đặc sắc khi những cây hoa phượng bám rễ bền chặt vào lòng đá, thân cây gồ ghề, cành lá uốn theo triền dốc. Sắc đỏ của loài hoa này xuất hiện dày đặc quanh các lối đi bậc thang như tô điểm cho cảnh vật núi rừng thêm một sức sống mới. Đơn vị lữ hành du lịch ở An Giang cho biết mùa hè là cao điểm du khách về hành hương viếng bà chúa xứ núi Sam và tham quan các điểm đến mới như tượng Phật Ngọc trên đỉnh núi, đại tượng Phật Thích Ca tạc vào vách đá. Cùng sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng tạo nên một không gian thưởng ngoạn, vãn cảnh rất độc đáo. Địa phương cần đầu tư các trạm rừng chân xanh và đẩy mạnh đầu tư các mô hình khu du lịch sinh thái kết hợp ẩm thực xung quanh khu vực núi Sam đáp ứng nhu cầu ăn trưa, nghỉ ngơi của du khách. Ông Trang Công Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Tế cho biết quần thể du lịch núi Sam là điểm đến hành hương và tâm linh độc đáo với lễ hội vía bà chúa xứ núi Sam. Điểm đến này đã tạo nét đẹp văn hóa tín ngưỡng rất riêng và thu hút khoảng 5 triệu lượt khách năm. Ngày 13 tháng 6, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng, Khánh Hòa và phường Vũng Tàu xảy ra ùn tắc kéo dài khoảng 10 cây số. Theo ghi nhận, từ sáng đến trưa cùng ngày, dòng xe bắt đầu ùn ứ từ trạm thu phí Long Phước về nút giao An Phú, nhiều thời điểm gần như đứng yên. Tình trạng quá tải cũng lan sang đường Võ Chí Công, vòng xoay Phú Hữu và đường Mai Chí Thọ do lượng xe đi du lịch cuối tuần tăng mạnh. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức đóng mở luân phiên các lối lên cao tốc tại vòng xoay Phú Hữu và giao lộ Võ Nguyên Giáp Mai Chí Thọ để điều tiết phương tiện. Người dân được khuyến cáo có thể đi theo hướng Võ Nguyên Giáp, cầu Đồng Nai, quốc lộ 51 hoặc quốc lộ 1 để tránh ùn tắc. Ngày 13 tháng 6, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa tiến hành xác minh, triệu tập những người liên quan đến clip hai thiếu nữ cùng một trẻ nhỏ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn vô tư quay clip rồi đăng trên mạng xã hội. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 6, lực lượng Công an xã Văn Bàn phát hiện trên mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh hai thiếu nữ đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm. Qua xác minh, người chạy xe là MT tên đọc tắt chở theo KT tên đọc tắt, cùng 16 tuổi và một bé trai sinh năm 2023 ngồi trên vali phía trước. cả ba đều không đội mũ bảo hiểm, trong khi KT dùng điện thoại quay video và đăng lên mạng xã hội. Công an xã Văn Bàn đã triệu tập những người liên quan để làm việc và chuyển hồ sơ cho phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai xử lý. Do chưa đủ 16 tuổi nên em T bị xử lý cảnh cáo về nhiều hành vi vi phạm liên quan đến điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi điều kiện theo quy định. Em KT bị xử lý cảnh cáo về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe xe máy. Đặc biệt, ông D, chủ xe, là cậu hai thiếu nữ, bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe. Ngày 13 tháng 6, thông tin từ Ban thực hiện cưỡng chế đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang cho biết, chủ công trình Rocks Beach Boutique gồm 9 căn bungalow xây trái phép tại Hàm Ninh đang tự tháo dỡ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn dự kiến cưỡng chế vào ngày 15 tháng 6, buộc khắc phục hậu quả và trả lại hiện trạng ban đầu. Trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện clip công nhân tháo dỡ nhà, ván gỗ và di chuyển đồ đạc khỏi khu vực. Trước đó, chính quyền Phú Quốc từng xử phạt và ra quyết định cưỡng chế chủ công trình. Tuy nhiên, các quyết định bị tòa án hủy do xác định sai đối tượng, nên địa phương phải hoàn thiện lại hồ sơ để xử lý. Khu bungalow nói trên từng là điểm lưu trú, chụp ảnh và ngắm hoàng hôn nổi tiếng. Tuy nhiên, công trình có hoạt động đắp đất lấn biển, đóng cọc bê tông vươn ra biển, ảnh hưởng trực tiếp đến khu bảo tồn biển Phú Quốc. Ngày 12 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, thu giữ hơn 70.000 hũ yến trưng sẵn có tổng trọng lượng trên 15 tấn. Hai người bị khởi tố là Vũ Thùy Trang, 35 tuổi, trú khu căn hộ Rivera Point, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh, 32 tuổi, trú thành phố Cần Thơ. Công an đã bắt tạm giam bị can Trương Thoại Vinh và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thùy Trang do đang mang thai. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến trưng sẵn, hai nghi phạm đã tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu Mina Nest và Golden Nest trên mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính. Vũ Thùy Trang sử dụng 10 trang fanpage khác nhau, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, trực tiếp quay video, livestream giới thiệu sản phẩm. Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến xào, không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định, Trang vẫn liên hệ đặt gia công sản phẩm từ các cơ sở sản xuất bên ngoài với giá chỉ 6.000 đến 9.000 đồng một hũ yến, loại 70ml và 150ml. Sau đó, Trang tự thiết kế, in ấn bao bì, tem nhãn và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần. Kết quả điều tra xác định các sản phẩm yến trưng sẵn Golden Nest và Mina Nest, Thượng đỉnh Yến Khánh Hòa, đều ghi thông tin nơi sản xuất tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan điều tra xác định hoàn toàn không tồn tại các doanh nghiệp có tên như trên. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét kho hàng của các nghi phạm tại phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ hơn 70.000 hũ yến trưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn, một máy dán nhãn và số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu, vật chứng liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả. Ngày 13 tháng 6, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Minh Tài, 44 tuổi, để điều tra về tội bắt, giữ người trái pháp luật. Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó thẩm phán T và thư ký Quy, Tòa án Nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp, cùng ông V, nhân viên một ngân hàng, đến nhà bà Xuông, 74 tuổi, để thẩm định tài sản trong một vụ án dân sự. Bà Xuông là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án giữa nguyên đơn là ngân hàng và bị đơn là ông Phan Thành Trương cùng bà Huỳnh Thị Diện, cùng ngụ xã Long Hưng. Trong quá trình làm việc, Phan Minh Tài, con bà Xuông, dù không liên quan vụ án đã có lời lẽ đe dọa, yêu cầu đoàn công tác vào nhà. Do lo sợ trước thái độ hung hăng của Tài, đoàn thẩm định đã rời đi. Sau đó Tài cầm dao đuổi theo, khống chế hai cán bộ tòa án, yêu cầu quay lại sân nhà và chốt cửa, không cho rời đi. Tại đây Tài tiếp tục có hành vi chửi bới, dùng tay đè bà T ngồi xuống ghế đá, đánh vào vùng đầu nhiều cái nhưng chưa gây thương tích, đồng thời dùng dao chém vào bàn đá và đe dọa nếu rời khỏi nhà sẽ bị chém. Do lo sợ, hai cán bộ tòa án không dám rời đi. Khi công an xã Long Hưng có mặt, người đàn ông mới cho họ ra khỏi nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan để điều tra. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!